Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Liên chi hội nhà báo phát thanh truyền hình Thái Nguyên tổ chức đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban thư ký Liên chi hội nhà báo phát thanh truyền hình Thái Nguyên khóa 3.
Phường Tân Long tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn phường.
Để mang đến cho các em học sinh một mùa hè vui tươi bổ ích trước khi bước vào năm học, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Linh Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia sinh hoạt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 7, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Danco City, khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án. Theo đó, dự án Danco City, khu nhà ở Cao Ngạn có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Với diện tích thực hiện gần 50 ha, địa điểm xây dựng thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 422 hộ, trong đó xã Cao Ngạn có 274 hộ, thì 155 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Phường Chùa Hang có gần 150 hộ, có 27 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 48 tháng kể từ ngày động thổ. Sau khi nghe các ý kiến của lãnh đạo hai địa phương và của các đoàn thể chính trị xã hội, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, để dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, các đoàn thể chính trị xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cung cấp những văn bản quy định về giá bồi thường và những văn bản về việc xử lý các trường hợp cơi nới, đón đền bù. Chính quyền các địa phương tăng cường quản lý, xử lý ngay khi phát hiện các hộ dân sai phạm trong việc cơi nới, đón đền bù, vân vân.
Ngày 29 tháng 7, Liên chi hội nhà báo phát thanh truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, tỉnh ủy viên, giám đốc tổng biên tập Đài phát thanh truyền hình tỉnh, phó chủ tịch hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Bảo Lâm, chủ tịch hội nhà báo tỉnh và gần 160 hội viên của 14 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Liên chi hội nhà báo phát thanh truyền hình Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 2 đề ra. Công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên tiếp tục được quan tâm củng cố, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Về hoạt động chuyên môn, Liên chi hội đã đồng hành, hỗ trợ và cổ vũ các hội viên thi đua trong sáng tác các tác phẩm, cải tiến kỹ thuật như thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội viên, hoàn thiện việc sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình theo chuẩn HD, tiến hành sản xuất chương trình thời sự trực tiếp, nâng thời lượng chương trình phát thanh, xây dựng và duy trì fanpage truyền hình Thái Nguyên TNTV, đồng thời thử nghiệm livestream một số chương trình. Trong nhiệm kỳ qua cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của các hội viên thuộc Liên chi hội trong việc tích cực tham gia các giải báo chí do tỉnh, các bộ, ban ngành trung ương tổ chức và đạt nhiều giải cao. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2022, Liên chi hội xác định tiếp tục kiện toàn về tổ chức, tăng cường đổi mới hoạt động của tổ chức hội gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng các giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tác phẩm báo chí tham gia các giải báo chí do trung ương, địa phương tổ chức. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ban thư ký Liên chi hội nhà báo phát thanh truyền hình Thái Nguyên khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nam Hải, phó giám đốc Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, tái đắc cử chức danh thư ký Liên chi hội khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2022.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức nghiệm thu mô hình nâng cao chất lượng ổi năm 2019 tại xã Linh Sơn. Mô hình nâng cao chất lượng ổi năm 2019 được triển khai từ tháng 3 năm 2019 với diện tích 5 ha, có 35 hộ dân của 3 xóm, Làng Phan, Thanh Chử và Thông Nhãn tham gia. Trước khi triển khai mô hình, các hộ dân được tập huấn khoa học kỹ thuật từ chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành giải vụ để mang lại hiệu quả kinh tế, đặc biệt là để độ giòn, ngọt, an toàn thực phẩm của trái ổi. Người dân đã được giới thiệu thực hiện chế phẩm EM trong việc ủ phân hữu cơ lên men sinh học, kết hợp với phân bón hóa học Modin nhập khẩu từ Thái Lan. Qua nghiệm thu cho thấy, các hộ tham gia mô hình thực hiện theo đúng quy trình, quả ổi to, sáng, mịn, giòn, ngọt, năng suất cao hơn khoảng 1,5 lần so với kỹ thuật trồng trước đó. ông Liễu Văn Thành, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn là một trong 35 hộ tham gia mô hình chia sẻ về lợi ích khi thực hiện kỹ thuật mới này.
Vừa rồi tôi thực hiện cái mô hình do trung tâm dịch vụ thành phố này triển khai, nhà tôi có tham gia cái mô hình này. Tôi đã được từ cán bộ tư vấn rồi cho tôi bấm rồi tỉa cành, rồi tôi làm thì thấy là cây tập trung dinh dưỡng nhiều, nuôi quả tốt hơn và quả sáng bóng và ngọt hơn, mà cái giá thành chúng tôi mang ra bán ở thị trường thì cao hơn.
Với những hiệu quả mô hình mang lại, các hộ dân mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tiếp tục mở rộng mô hình để những hộ trồng ổi được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng ổi, góp phần nâng tầm thương hiệu ổi Linh Nham, Thái Nguyên.
Ngày 29 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố. Với số lượng mỗi đoàn viên hỗ trợ mua từ 5 đến 10kg một người, hàng chục đoàn viên thanh niên các chi đoàn trực thuộc thành đoàn đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ 260kg thịt lợn cho người chăn nuôi, qua đó góp phần chung tay hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán, giúp người chăn nuôi trên địa bàn giảm bớt khó khăn do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra. Toàn bộ số thịt lợn do các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố cung cấp và đã được các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với việc chung tay tiêu thụ thịt lợn sạch, Thành đoàn Thái Nguyên cũng phát động đoàn viên thanh niên tích cực tuyên truyền vận động người thân, gia đình và nhân dân không quay lưng với thịt lợn sạch, giúp hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, từ đầu tháng 7 đến nay, phường Tân Long đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè đô thị trên địa bàn phường. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên cơ bản các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, tuyến đường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Gia đình ông Trần Mạnh Hùng, tổ 16, phường Tân Long có nhà nằm dọc tuyến đường Dương Tự Minh. Do gia đình kinh doanh nên gắn biển quảng cáo sai quy định. Khi tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phường đến kiểm tra tuyên truyền vận động, gia đình đã ký cam kết và tự nguyện tháo dỡ máy vẩy và biển quảng cáo sai quy định. Ông cho biết:
ngay sau khi đưa giấy lần đầu ấy, thì hôm ấy là do nó chưa có chỉ dẫn rõ ràng, thì tôi cắt chưa đạt yêu cầu. Thì hôm nay cơ quan của nhà nước đến để thẩm định và cũng đã đánh dấu rồi, thì tôi cũng vui vẻ là chấp hành trước để bà con cùng làm để cho cái trật tự đường thông hòa thoáng cho nó được tốt hơn.
Tuyến đường Dương Tự Minh chạy qua địa phận phường Tân Long với chiều dài hơn 2 km với gần 400 hộ dân đang sinh sống dọc hai bên đường của 12 tổ dân phố. Thực hiện kế hoạch số 95 KHUBNG ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố, phường Tân Long kiên quyết lập lại trật tự đô thị. Để thực hiện tốt công tác này, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân. Bà Nguyễn Thị Sâm, tổ trưởng tổ 11 cho biết:
nói chung là từ khi mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân triển khai theo cái công văn hướng dẫn của thành phố về đến các tổ dân phố, thì tổ dân phố nhận được công văn văn bản. Sau khi được đi ủy ban mời lên trên ủy ban họp, xong này là có công văn văn bản gửi về từng tổ. Có các hộ dân nằm trên tuyến đường Dương Tự Minh thì chúng tôi cũng về báo cáo cấp ủy và đến từng hộ một để tuyên truyền. Là hộ nào mà có mái tôn, mái vẩy che chắn ra bên ngoài cái phạm vi vỉa hè, hai nữa là ô lều bạt hoặc là những các cái chậu cây cảnh, cây xanh ấy thì là tự giác tháo dỡ và tự giác dọn dẹp.
Sau gần một tháng triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hộ dân trên địa bàn, 100% hộ dân nhà mặt đường ký cam kết chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực trật tự, mỹ quan đô thị. Qua kiểm tra, phường đã lập biên bản nhắc nhở các hộ sai phạm. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Long cho biết:
thì trong cái đợt 1 của cái chiến dịch làm sạch mỹ quan lòng đường vỉa hè cũng như mỹ quan đô thị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc là đến từng hộ gia đình, những cái hộ mà đã được lập biên bản và ra thông báo tháo dỡ thì sẽ thực hiện việc tháo dỡ từ ngày 31 tháng 7 và sẽ thực hiện dứt điểm những hộ vi phạm, tháo dỡ những hộ vi phạm.
Trong quá trình kiểm tra xử lý, cơ bản các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương của thành phố và tự nguyện chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự, mỹ quan đô thị. Qua đó góp phần khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tích cực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng 29 tháng 7, Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn phường Trung Thành, thực hiện ra quân giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, một số tuyến đường trên địa bàn. Cụ thể, trong đợt 1, từ ngày 29 đến 31 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện kiểm tra các trường hợp dừng đỗ xe, để xe trên lòng đường, vỉa hè trái quy định, giải tỏa các trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh cùng các hành vi vi phạm khác, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường sắt đến đường tròn gang thép, đường gang thép và đường phố Hương. Hiện nay, phường Trung Thành có 384 hộ kinh doanh. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân nằm trên các trục đường Cách mạng tháng 8, gang thép và phố Hương, triển khai các văn bản của phòng quản lý đô thị về việc hướng dẫn xây dựng lắp đặt tạm thời các bậc lên xuống về dắt xe, văn bản của phòng văn hóa và thông tin về việc viết đặt biển hiệu, bảng, biển quảng cáo trên địa bàn phường. Trong ngày đầu ra quân, cơ bản các hộ kinh doanh trên 3 trục đường đều tự giác thực hiện tháo dỡ các vi phạm. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, tổ 11 và ông Vương Văn Bảo, tổ 13 nói:
Tôi vừa rồi có nghe và nhận được cái thông tin ở bên phường có sự thay đổi, muốn là bên môi trường này, bên môi trường người ta muốn là cho sửa sang lại cho cái đường hè nó thông thoáng, thì cái việc này thì tôi cũng ủng hộ thôi. Thế rồi như là nếu mà khi mà mình sửa sang lại đi thì mọi cái nó sẽ thoáng hơn, mà thực ra chúng tôi cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh cả, thì chúng tôi cũng sẵn sàng là thực hiện rất là tốt cái vấn đề đấy thôi.
Thì trước đây là cho phép là được bày hàng từ ở hàng cây vào, thế nhưng bây giờ thì được cái thông báo của phường ấy là không cho phép bày ở dưới hành lang, chiếm lòng đường vỉa hè để hành lang. Thì khi được thông báo thì gia đình chúng tôi là thấy cái việc đó là đúng, và chúng tôi cũng chỉnh trang và sửa sang lại cái cửa hàng, nó vừa đẹp hơn mà giả lại cái lòng đường cho giao thông, cho xã hội. Nếu mà chấp hành tốt ấy, thì cái hành lang mỹ quan nó sẽ đẹp.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn phường Trung Thành sẽ tiếp tục thực hiện hai đợt ra quân nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn.
Chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tá Phan Quyết Thắng, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. 10 năm qua, Đảng bộ chính quyền phường Quang Trung đã quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của địa phương. Thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nòng cốt là lực lượng vũ trang giữ vững quan điểm lập trường chính trị tư tưởng, không để xảy ra việc tụ tập đông người, biểu tình gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho trên 600 nam công dân đủ tuổi 17, đảm bảo nguồn tuyển quân chất lượng, tiến hành giao công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm đủ 100% chỉ tiêu cấp trên giao, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chăm lo xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã khen thưởng 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Chiều 28 tháng 7, Ban chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức đại hội và đề án nhân sự. Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2019 tại công ty trách nhiệm hữu hạn tranh đá quý Dũng Tân, sông Công. Quy mô khách mời 300 đại biểu, gồm đại biểu Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, hội viên, chủ tịch Hiệp hội Du lịch các tỉnh, cụm hợp tác liên kết phát triển du lịch phía Bắc và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Đại hội sẽ bầu ban chấp hành Hiệp hội khóa 3 gồm 21 người và 9 phó chủ tịch. Kinh phí tổ chức đại hội dựa trên kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội của tỉnh, quỹ hoạt động của hội và sự đóng góp của các thành viên trong hiệp hội. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kết nạp mới 3 hội viên, gồm Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Hải Đăng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên có 114 hội viên.
4 công ty, doanh nghiệp vừa bị Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, gồm doanh nghiệp tư nhân vận tải và thương mại Sơn Khánh, tổ 31 phường Phan Đình Phùng, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Dương Tuấn, tổ 12 phường Phú Xá, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp Cát Linh, tổ 8 phường Phú Xá và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Ninh Vân, tổ 1 phường Phú Xá. Các lĩnh vực hoạt động của 4 công ty doanh nghiệp này lần lượt là vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bán buôn chuyên danh khác, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác và bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cả 4 đơn vị này đều nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Chính vì vậy, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty này. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế và các nghị định 129 của Chính phủ, thông tư số 215 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Thưa quý vị và các bạn, để mang đến cho thanh thiếu niên nhi đồng một mùa hè vui tươi bổ ích trước khi bước vào năm học, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Linh Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Buổi sinh hoạt của chúng ta hôm nay là sẽ do chị Thương chúng ta phụ trách, sẽ dạy các bạn một bài hát. Bây giờ xin mời chị Thương lên và chúng ta bắt đầu học hát nhé.
Chị bắt nhịp bài chú ếch con nhé. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn hai ba.
Nhà văn hóa xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn vào tối thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần đều vang dội tiếng hát, tiếng cười của hơn 100 em thanh thiếu nhi trong xóm đến tham gia sinh hoạt hè. Từ khi về nghỉ hè đến nay, các anh chị phụ trách của xóm đều duy trì việc tổ chức sinh hoạt hè 2 tối một tuần và tổ chức tập thể dục thể thao vào các buổi sáng hàng ngày. Ngoài ra, nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa, tìm hiểu di tích lịch sử địa phương cũng được tổ chức thường xuyên, qua đó thu hút được trên 90% thanh thiếu nhi trên địa bàn xóm tham gia sinh hoạt hè. Chia sẻ với chúng tôi, em Liễu Mặc Bảo Thao hào hứng nói:
em rất thích đi sinh hoạt hè bởi vì đến đây các anh chị đều dạy cho những bài hát và bài múa. Các bạn đến đây chơi thì giờ các bạn chơi rất là vui và hòa đồng với nhau. Các anh chị phụ trách dạy cho chúng em những cách phòng chống không gây đuối nước. Em rất thích những mùa hè bởi vì những mùa hè đến thì em sẽ được đi sinh hoạt.
Còn em Ôn Thị Huyền Trang chia sẻ:
mỗi khi đi sinh hoạt hè thì bọn em cảm thấy rất là vui. Vì đến đây thì đầu tiên thì được các anh chị dạy cho những bài hát mà mình có thể không biết. Và được chơi những trò chơi thì rất là thú vị. Bọn em mong thì có thể là một tuần 2 buổi đi sinh hoạt hè thì cũng gọi là ít. Thì có thể là 3 buổi một tuần cũng được, hoặc nếu có thể thì 4 buổi một tuần. Thì bọn em được gặp gỡ nhau nhiều hơn và cảm thấy vui hơn mỗi khi đến đây.
Hè năm nay, xã Linh Sơn đón gần 1.400 em về tham gia sinh hoạt hè tại 14 xóm. Để các em có một mùa hè an toàn, bổ ích, các xóm đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi thiết thực cho các em. Nội dung sinh hoạt được các chi đoàn xóm xây dựng theo chủ đề phù hợp với lứa tuổi các em, như dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích, kỹ năng sống, tổ chức các trò chơi dân gian. Thông qua các buổi sinh hoạt, đoàn xã còn lồng ghép tuyên truyền tới các em về luật trẻ em, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, nhằm giúp các em nâng cao kiến thức, hiểu biết xã hội để có thể tự bảo vệ mình. Trao đổi với chúng tôi, chị Mạc Thanh Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Linh Sơn cho biết thêm. Ngay từ đầu tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè của xã đã tổ chức tốt hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện và các lực lượng tham gia phụ trách tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. Cùng với đó, duy trì các hoạt động tổ chức sinh hoạt định kỳ gắn với chủ đề sinh hoạt theo từng tháng, từng tuần, như tháng 6 gắn với hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em, tháng 7 gắn với hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Để tổ chức và thu hút được các em thanh thiếu nhi tham gia vào sinh hoạt hè tại địa phương, thì đối với địa phương thì ban chỉ đạo hè cũng đã chỉ đạo và tổ chức các cái hoạt động sinh hoạt hè, ví dụ như là thông qua cái khảo sát nhu cầu của các em thanh thiếu nhi tại các cái xóm. Khi đã khảo sát được đúng nhu cầu thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động đó là thu hút được rất đông đảo các em thanh thiếu nhi tham gia. Và trong cái sinh hoạt hè thì cũng có là gồm các cái nội dung ví dụ như là múa hát, thể dục thể thao, chơi các cái trò chơi và giáo dục, đặc biệt là giáo dục về truyền thống yêu quê hương đất nước và yêu lịch sử Việt. Sau đó thì ban chỉ đạo hè xã cũng đã lồng ghép trong dịp hè là ôn luyện tiếng Anh, kiến thức tiếng Anh và tiếng Việt, đặc biệt là môn toán cho các em đội viên thanh thiếu nhi trong hè để các em nắm chắc kiến thức khi bắt đầu trở về trường học sau hè. Đặc biệt là trong mô hình vừa rồi, địa bàn xã đã tổ chức hai hoạt động lớn của xã thì cũng đã thu hút được trên 50% các em đội viên thiếu nhi tham gia, đó là theo phân bổ chỉ tiêu theo điều kiện căn cứ của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với những hoạt động cụ thể và thiết thực, Đoàn Thanh niên xã Linh Sơn nói riêng và Ban chỉ đạo hoạt động hè xã nói chung đã tạo được sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi trên địa bàn trong dịp hè. Qua đó giúp các em có cơ hội học hỏi, được rèn luyện, tăng cường kỹ năng sống, hạn chế những trò chơi không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống. danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 326, biển kiểm soát 20M21327, nhãn hiệu Yamaha. 327, biển kiểm soát 20H36547, nhãn hiệu Longines. 328, biển kiểm soát 12S10964, nhãn hiệu Ferroli. 329, biển kiểm soát 20F50645, nhãn hiệu Longines. 330, biển kiểm soát 20L13100, nhãn hiệu Dihan. 331, biển kiểm soát 20F66893, nhãn hiệu Honda. 332, biển kiểm soát 20F81094, nhãn hiệu Honda. 333, biển kiểm soát 12T13150, nhãn hiệu Honda. 334, biển kiểm soát 20B209280, nhãn hiệu Honda. 335, biển kiểm soát 29A100168, nhãn hiệu Yamaha. 336, biển kiểm soát 20B152109, nhãn hiệu Honda. 337, biển kiểm soát 29B176005, nhãn hiệu Honda. 338, biển kiểm soát 20F95220, nhãn hiệu Longines. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét, gió giật mạnh. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ, nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m, nên đêm nay và sáng sớm mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm trên 12 giờ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.